chúng ta sẽ để thì giờ cùng học lời Chúa với nhau. Chúng ta cùng nhau đứng lên và tôi xin được tuyên đọc lời của Chúa làm nền tảng ở trong sách Sử ký thứ nhất, đoạn 28 từ câu 9 đến 12 và câu 19 đến câu số 21. Tôi xin được đọc ở đây. Vậy bây giờ tại trước mặt cả Israel là hội chúng của Đức Giê-hô-va, đương có Đức Chúa Trời chúng ta lắng tai nghe. Ta xin các ngươi hãy tìm kiếm và giữ gìn các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, để các ngươi nhận lấy xứ tốt tươi này và để lại cho con cháu các ngươi làm cơ nghiệp đời đời. Còn ngươi là Sa-lô-môn con trai ta, hãy nhận biết Đức Chúa Trời của cha, hết lòng vui ý mà phục sự Ngài, vì Đức Giê-hô-va dò xét tấm lòng và phân biệt các ý tưởng. Nếu con tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp. Nhưng nếu con lìa bỏ Ngài, ắt Ngài sẽ từ bỏ con đời đời. Bây giờ, khá cẩn thận, vì Đức Giê-hô-va đã chọn con đặng xây cất cái đền dùng làm nơi thánh của Ngài. Khá mạnh dạn mà làm. Bây giờ, David trao cho Sa-lô-môn con trai người cái kiểu về hiên cửa, về đền thờ, về các kho tàng, về lầu gác, về phòng trong của đền thờ và về nắp thi ân. Lại chỉ các kiểu người nhờ thánh linh cảm động mà được, về các hành lang của đền Đức Giê-hô-va và về các phòng bốn phía và những kho tàng của đền Đức Chúa Trời và về các kho để vật thánh, vân vân. Câu 19. David nói rằng kiểu mẫu về các công việc này ta nhờ tay của Đức Giê-hô-va chép ra, khiến cho ta hiểu biết vậy. David lại nói với Sa-lô-môn con trai mình rằng hãy vững lòng bền chí mà làm, chớ sợ sệt, chớ kinh hãi chi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của cha, vẫn ở cùng con. Ngài chẳng hề từ bỏ con, cũng chẳng hề lìa khỏi con cho đến chừng các công việc cất đền của Đức Giê-hô-va được xong. Kìa, có các ban thứ của những thầy tế lễ và người Lê-vi đặng làm các công việc của đền Đức Chúa Trời. Lại còn có những người vui ý, thông thạo về các nghề, đặng giúp làm mọi thứ công việc. Các quan trưởng và cả dân sự đều sẽ vâng theo mạng lệnh của con. Amen. Ta cầu nguyện. Là Chúa yêu dấu. Ngài là đấng đã cứu chuộc bởi đời sống của chúng con, cho một mục đích là chúng con phục vụ Ngài, xây dựng và mở mang đền thờ hay nhà Đức Chúa Trời và là hội thánh của Ngài. Chúa ơi, xin Chúa ban phước của Ngài cho thì giờ chúng con lắng nghe lời Chúa. Ngài là đấng phán rằng Ngài tôn trọng lời của Ngài hơn cả danh thinh của Ngài nữa. Cho nên chúng con xin Chúa cũng cho chúng con amen với điều này, để chúng con tôn cao chính Chúa vì Ngài cũng đã được xưng là ngôi lời. Và Thánh Linh Chúa là thần của lẽ thật. Xin Ngài đến để Ngài dẫn mỗi cuộc đời chúng con vào trong lẽ thật của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin phán với chúng con hỡi Đức Thánh Linh, tay chúng con đang mở ra và lòng chúng con đang trông đợi, để có thể được nghe Chúa, được cảm nhận Chúa, được tiếp xúc với chính mình Chúa, được đụng chạm bởi Thánh Linh Ngài một cách mạnh mẽ trong thời giờ này. Chúng con cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời Thánh đồng an toàn. Đề mục mà chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi nương ở trên phần Thánh Kinh này đó là nguyên tắc xây dựng nhà Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm ơn Chúa vì trong Chủ nhật vừa qua thì sau khi chúng ta học lời của Chúa và có lời kêu gọi để đáp ứng thì cũng đã có một số các anh chị em đã bước lên để bày tỏ sự dâng mình và cái sự kết ước với Chúa để có thể được Ngài sử dụng trong công việc của nhà Đức Chúa Trời hay là trong cái sự phục vụ Ngài. Và như điều mà tôi thỉnh thoảng vẫn có hay nói với tất cả quý ông bà anh chị em là những người tin cậy ở nơi Đức Chúa Trời và được cứu chuộc bởi Ngài, thì chúng ta biết rằng đó, Chúa cứu chúng ta với một cái giá rất đắt, thì Ngài có một cái mục đích khi Ngài cứu chuộc chúng ta ra khỏi tội lỗi để đưa chúng ta vào ở trong vương quốc của Ngài, thì có một mục đích. Cho nên chúng ta biết rằng đó, nếu một người bỏ ra $1,000,000 thì không phải để đổi lấy để nhận được một cái nhà lá, phải không ạ? Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, nếu mà ai đó bỏ ra $1,000,000 họ phải mua một cái dinh thự một cái biệt thự gì đó, à, nó tương xứng với cái giá trị mình bỏ ra. Thì cũng vậy, Chúa đã trả một giá rất đắt để mua chuộc mỗi đời sống chúng ta cho một mục đích vinh hiển. Và mục đích vinh hiển của đời sống chúng ta là được dự phần để chúng ta có thể xây dựng, mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời. Mà Thánh Kinh dùng một cái hình ảnh khác tiêu biểu, đó là đền thờ, là nhà Đức Chúa Trời. Và trong Tân Ước thì bày tỏ rõ ràng đó chính là hội thánh của Đức Chúa Trời. Và tôi vẫn hay nói với tất cả quý em, bạn chị em là những người đã thuộc về Chúa, là con cái của Chúa. Thì Chúa khi Ngài cứu chuộc chúng ta đó, thì Ngài lập chúng ta làm môn đồ. Hết thảy đều là môn đồ của Chúa, chứ không phải là chia ra hạng môn đồ rồi tín đồ. Không có, không có hai tầng lớp như vậy trong hội thánh của Chúa. Tất cả những người được cứu trở nên con cái của Chúa đều là môn đồ của Đức Chúa Giêsu Christ. Và môn đồ với ý nghĩa là cái người học việc ở nơi cái người chủ và phục vụ theo ý muốn, theo chương trình của người chủ. Cho nên hết thảy chúng ta là môn đồ. Vấn đề còn lại chỉ là hoặc là môn đồ trung tín, còn hai là môn đồ bất trung thôi. Chứ không có cái chuyện môn đồ là một tầng lớp cao hơn, à, là công dân, là thường dân của nước Chúa, còn một cái số khác phó thường dân hay là gì đó, là tín đồ. Không có, tất cả đều là môn đồ. Mà xin Chúa đương nhiên cho chúng ta biết rằng đã là môn đồ, chúng ta phải chọn lựa để đứng vào trong hàng ngũ của những môn đồ trung tín. Nếu chúng ta đọc ở trong sách Xuất Giúp Tô Ký á, hiện nay thì trong nhóm tế bào cũng có cái chương trình đọc Kinh Thánh đó, và đã có đọc tới cái phần của sách Xuất Giúp Tô Ký rồi. Thì nếu chúng ta xem từ đoạn 4 cho đến đoạn 10 á, về cái sự kiện là Đức Chúa Trời Ngài làm các dấu kỳ phép lạ để rút dân Israel ra khỏi ách nô lệ tại Ai Cập á, thì 7 lần, từ đoạn 4 cho đến đoạn 10 thôi, 7 lần Chúa đã dùng Môi-se để nói với Pha-ra-ôn, hãy tha cho dân ta đi để chúng nó hầu việc ta. Nó là một điệp khúc được nhắc lại tới 7 lần chỉ trong mấy đoạn đó thôi. Thì nó nói lên cho chúng ta thấy rằng đó, đó chính là điều bày tỏ cho chúng ta về mục đích của Đức Chúa Trời khi rút chúng ta ra khỏi nhà nô lệ của ma quỷ, của tội lỗi cai trị trong đời sống của mình, để chúng ta trở thành một dân thánh, và mục đích là để chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái việc là chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời, hay nói một cách khác là chúng ta xây dựng và mở mang nhà của Đức Chúa Trời, vương quốc của Đức Chúa Trời, hay hội thánh của Chúa, thì cần có những cái điều kiện nào. Nương trên cái phần Thánh Kinh mà chúng ta vừa đọc, trước hết thì chúng ta biết rằng tác giả của những lời này á, là David. À, trong cái ngày mà ông giới thiệu Salomon cho một cái chương trình, một cái kế hoạch mà lòng của ông có cái sự cưu mang và biết ý Chúa, cho nên đó chính là bày tỏ rằng Chúa đã chọn Salomon để trở thành cái người xây dựng nhà Đức Chúa Trời, hay là đền thờ của Đức Chúa Trời. Cho nên bây giờ trước hết thì chúng ta biết rằng đây là một cái điều, nó không phải xuất phát từ tấm lòng của Salomon đâu, là vị vua kế vị vua cha của mình là David, nhưng mà nó đến từ David. Chúng ta hãy học ở nơi chính con người của David đã. Hết thảy chúng ta đều quen thuộc với nhân vật này phải không? Và chúng ta biết David là một người tin cậy, kính sợ Đức Chúa Trời. Và chúng ta có thể nhìn thấy là ông luôn luôn thờ phượng Đức Chúa Trời bằng sự ngợi khen, bằng sự chúc tôn, bằng một đời sống cầu nguyện. Và phần lớn các thi thiên, trong 150 bài thi thiên ở trong cái bộ của sách thi thiên đó, thì chúng ta biết rằng đó phần lớn là của David trước tác. Và ông thiếu tác cái điều đó để ghi lại như là những lời cầu nguyện, và đó là những cái bài thánh ca của dân Israel. Trải qua suốt bao nhiêu đời, họ đã sử dụng cái đó để cầu nguyện với Chúa, hoặc là để hát ngợi khen tôn vinh Chúa. Cho nên David là một người thờ phượng Đức Chúa Trời. Trước hết khi nói đến người hầu việc Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải là người thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải là những công chức tôn giáo để mà chúng ta đến chỉ làm một số những cái công việc mà thuộc về nhà thờ, thuộc về đền thờ, thuộc về hội thánh. Nhưng mà trên hết mọi sự, chúng ta phải là người thờ phượng Đức Chúa Trời. Và cái thứ nhì chúng ta có thể thấy rằng đó là David là một cái người vừa lòng Đức Chúa Trời. Ông là một cái người vừa lòng Đức Chúa Trời. Bởi đó mà chúng ta thấy Chúa đã chọn David. Chúng ta xem ở trong sách mà Samuel thứ nhất đoạn thứ 13 đó. Lát nữa chúng ta sẽ trở lại với cái đoạn này. Nhưng mà ở đây có nói rằng Đức Chúa Trời đã phế truất đối với vua Saul, vị vua thứ nhất của Israel, vì nhiều tội lỗi của ông đã vi phạm. Và thay thế vào đó Chúa đã chọn David. Và trong câu số 14 nói như thế này: Đức Giê-hô-va đã chọn lấy cho mình một người theo lòng Ngài. Chúa đã chọn một người theo lòng Ngài, tức là một người làm vui lòng Đức Chúa Trời. Đó luôn luôn là mục đích của David trong mọi sự. Ông tìm kiếm sự vui lòng của Đức Chúa Trời, chứ không phải là cái sự vui lòng mình. Cho nên đây cũng là một điều mà chúng ta thấy rằng đó, tâm tình của người hầu việc Đức Chúa Trời, thờ phượng Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải luôn tìm biết ý của Chúa là như thế nào và chúng ta làm vui lòng Ngài. Và chúng ta cũng biết bài giảng của sứ đồ Phao-lô trong Tân Ước, ở trong đoạn 13 của sách Công Vụ cũng ghi lại cho chúng ta, ông đã nhắc tới vua David và nói rằng Đức Chúa Trời đã chọn David vì là một cái người trọn cả đời mình làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên điều này nó nói lên cho chúng ta thấy là đó là tâm tình của một người hầu việc Đức Chúa Trời cần có. Một cái điểm khác nữa mà chúng ta có thể nhìn thấy nơi David, David không phải là một người trọn vẹn. Trong tuần lễ vừa qua đó thì có một người ở nơi xa nghe cái bài giảng, vẫn thường xuyên nghe cái bài giảng của tôi, thì có một cái thắc mắc trong cái buổi học Kinh Thánh khi nói về cái gia phổ của Chúa Giê-xu. Thì có hỏi rằng đó, tại sao thấy trong đó sao nó có nhiều người Chúa ra từ chi phái Giu-đa chẳng hạn, mà Giu-đa cũng có nhiều tội lỗi quá. Thì tôi dẫn vào trong cái chỗ mà Chúa nói về David. Tôi nói rằng David trong gia phổ của Chúa Giê-xu ghi lại ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1 á, thì nói khi đề cập tới David thì David bởi vợ của Uri mà sanh Salomon. Không phải bởi vợ mình, vợ của người khác. Vợ của Uri là một cái vị tướng ở trong đạo quân của David á, nhưng mà bởi vợ của Uri mà sanh Salomon. Như vậy thì Chúa được giới thiệu là gia phổ của Đức Chúa Giê-xu Christ, con cháu David và con cháu Abraham. Nhưng mà David thì phạm tội như vậy đó, mà tại sao lại còn được Chúa dùng? Thì tôi có nói rằng ông phạm tội đúng, phạm trọng tội nữa, nhưng mà ông đã ăn năn tan vỡ đời sống của mình. Và bởi điều đó, thứ nhất nói lên cho chúng ta thấy rằng cho dù là ai đi nữa mà Chúa đã chọn, Chúa đã sử dụng vào trong công việc của Ngài đó, thì đều là bởi ân điển của Chúa hết. Bởi lòng nhân từ, thương xót và ân điển của Chúa, chứ không phải bởi mình. Chúng ta đều là những con người yếu đuối và có thể phạm tội. Nhưng mà đừng cố chấp trong tội lỗi nếu mà chúng ta vi phạm. Chúng ta thấy Saul cũng phạm tội, nhưng mà vì không chịu ăn năn cho nên Chúa truất phế. Còn David phạm tội ghê gớm hơn nhiều, nhưng mà chúng ta thấy rằng đó là vì cớ ông có tấm lòng tan vỡ và ăn năn cho nên Chúa tha thứ cho ông. Mặc dù chúng ta biết rằng ông vẫn phải chịu một cái hình thức kỷ luật, ông vẫn phải chịu những cái hậu quả do tội lỗi mình gây ra, nó kéo dài, nó ảnh hưởng đến cả hậu tự của mình. Nhưng bởi tấm lòng tan vỡ trong sự ăn năn đó, Đức Chúa Trời vẫn phục hồi cái chức vụ của David. Và chúng ta thấy rằng Chúa còn có những cái lời hứa ban phước cho David, dòng dõi của David. Mà ở trong đó có một cái chữ nói về dòng dõi ở cái thể số ít, không phải là các hậu tự, mà có một dòng dõi, có một hậu tự Chúa sẽ đặt để lên ngồi trên ngai của David cho đến đời đời. Ngai của David không bao giờ bị phế bỏ, gọi đó là ngai của David. Cho nên chúng ta biết rằng điều đó chỉ về chính Chúa Giê-xu Christ. Ngài chính là hậu tự, như là Ma-thi-ơ đoạn 1 trong gia phổ của Chúa có nói đó, là con cháu của David. Cho nên ở đây nó nói lên cho chúng ta thấy rằng David là một cái người hết sức kính sợ Đức Chúa Trời. Mặc dù con người yếu đuối của ông, có những lúc ông sai phạm và tội lỗi của ông được ghi lại trong Thánh Kinh, luôn với những cái hệ quả của nó mà nó đã để lại. Thí dụ như đứa con gian dâm với Bát-sê-ba, tức vợ của Uri á, thì Đức Chúa Trời giết chết nó. À, Ngài không thể để cho nó tiếp tục sống một cuộc đời trong sỉ nhục được. Cho nên chúng ta biết rằng đưa nó về với vương quốc của Ngài, về trời là tốt hơn cho cái cuộc đời của một đứa con là như vậy. Cho nên ở đó chúng ta cũng thấy khi David hay tin là Đức Chúa Trời Ngài sẽ sửa phạt ông về cái điều đó, vì cái tội lỗi của ông đó, thì ông tan vỡ, ông khóc lóc và ông kiêng ăn đội tro lên đầu, mặc bao gai để mà kiêng ăn cầu nguyện tìm kiếm Đức Chúa Trời, xin Đức Chúa Trời thương xót tha thứ cho ông, mà cũng đừng có để cho con của ông nó bị chết. Nhưng mà cuối cùng rồi thì ý định của Đức Chúa Trời đã được thực hiện. Và khi ông nghe tin con của mình đã chết đó, thì ông làm gì? Ông đứng lên, ông đi tắm, ông thay đồ, rồi ông đi vào đền thờ của Chúa để thờ lại Ngài. Samuel thứ nhì đoạn thứ 12 ghi lại cho chúng ta về điều đó. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, ở đó David, ông là một cái người kính sợ Đức Chúa Trời và thuận phục Đức Chúa Trời trong tất cả mọi cái đường lối của Chúa, chương trình của Chúa. Vì ông tin cậy nơi Đức Chúa Trời là một đấng như thế nào, thì mọi cái việc mà Đức Chúa Trời Ngài thực hiện đó đều là đến từ một đấng khôn ngoan, là một đấng yêu thương, là một đấng nhân từ sẵn tha thứ, là một đấng luôn muốn ban phước cho mọi người. Cho nên đó là điều mà một người hầu Chúa cần phải nhận biết, và chúng ta phải đầu phục Chúa giống như vậy. Và chúng ta cũng thấy rằng ông không để cho những cái điều đó nó trở thành một cái vấn đề ngay gây ngăn trở cho mình trong cái sự tiếp tục bước đi trong sự thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời. Mà chúng ta cũng biết rằng đó, khi trong lòng của ông có một cái niềm ao ước cháy bỏng sau khi đã xây dinh thự cho vua rồi tại Jerusalem, thì bây giờ chưa có đền thờ, thì chúng ta thấy lúc đó David mới nghĩ rằng mình á chỉ là tôi tớ của Chúa thôi, mà mình ở trong cái nhà to lớn như thế này, còn Đức Chúa Trời không có cái nhà đưa tạm vô một cái chỗ gì đó thôi à, thì nó không có tương xứng. Đó chính là lý do mà ông nói rằng phải xây cho Đức Chúa Trời một cái nhà hay là một cái đền thờ, nơi ở, nơi ngủ của Chúa. Và khi ông trình bày cái điều đó với Chúa thì Chúa nói thật ra thì không có cái đền thờ nào mà tay con người tạo dựng mà có thể chứa được Đức Chúa Trời hết. À, nó xứng hiệp với Ngài cả. Nhưng mà Chúa ghi nhận cái tấm lòng của David. Chúa ghi nhận cái tấm lòng đó. Hẳn nhiên Chúa trong chương trình của Ngài cũng thiết lập đền thờ, vì đó là một cái biểu tượng về cái sự hiện diện ngự trị của Chúa giữa vòng dân sự của Ngài, là một cái trung tâm để có thể rao giảng cho người đời có thể nhận biết được Đức Chúa Trời, và cho dân sự Ngài có một cái nơi tập hợp lại để được cùng nhau thờ phượng Chúa. Cho nên chúng ta thấy rằng sau đó thì Đức Chúa Trời Ngài chuẩn nhận cái ý định của David. Nhưng mà rồi chúng ta thấy rằng Chúa nói bởi vì ngươi có nhiều điều trong đời sống của mình, trong đó ông là cái người giết nhiều người. Hẳn nhiên cái điều đó cũng hàm ý rằng ông đã giết chết Uri bởi một âm mưu rất là quỷ quyệt. À, để mà muốn chiếm đoạt vợ của Uri là Bathsheba. Cho nên chúng ta thấy là tội lỗi của ông nhiều lắm. Đến nỗi Đức Chúa Trời nói rằng không, ta không thể dùng ngươi để xây dựng đền thờ của Đức Chúa Trời được, cho Ngài được. Và Chúa đã chọn cái người thực hiện cái công trình đó là Salomon, như chúng ta vừa mới đọc đó. Và chúng ta thấy điều này đó là David cúi đầu xuống trong sự thuận phục, không hề cay đắng vì cái chuyện tại sao mà Đức Chúa Trời lại đối xử với mình như vậy. Nhưng mà chúng ta biết rằng á, trong suốt cái thời trị vì của David á, ông đã ổn định được toàn thể dân sự của Chúa là Israel bờ cõi, và làm cho các dân chung quanh đó, họ cũng kính nể đối với dân Israel nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng nó được cái sự bình an, rồi nó được cái sự thịnh vượng. Và David đó, đã thâu trữ rất là nhiều những cái vật liệu, vật dụng để mà chuẩn bị cho cái việc xây đền thờ. Ông không phải nói rằng vì cớ Chúa không dùng tôi thôi, Chúa dùng Salomon để Salomon lo hết. Không, ông vẫn hỗ trợ, ông vẫn dự phần. Và cái điều này nó cho chúng ta một bài học rất là quan trọng, quý bạn chị em. Chúng ta nhớ một điều như thế này. Chúa nói đó, chúng ta không được phạm một số những cái tội lỗi nào đó, thí dụ như tội tà dâm. À, Thì bây giờ chúng ta thấy rằng đó, Chúa nói rằng tội tà dâm đích thực trước mặt Chúa là gì? Nếu một cái người nam mà nhìn thấy một cái người nữ, người đó không phải là vợ mình mà người khác, mà động tình ham muốn thì đã phạm tội tà dâm với người rồi. Chúa vẫn dò xét tâm trí thử nghiệm trong lòng. Người đó chưa có hành động nhưng mà Chúa vẫn kể người đó là người đã phạm tội. Không phải đợi tới có hành động rồi đó mới kể là phạm tội đâu nha. Nhưng mà ngay trong lòng ý tưởng của một người á, thì Chúa kể là phạm tội. Đó là cái mặt tiêu cực. Nhưng mà mặt tích cực của đời sống đức tin á, chúng ta thấy David, ông ao ước để có thể xây một cái đền thờ cho Đức Chúa Trời. Nhưng mà ông không xây được. Dầu vậy Đức Chúa Trời chuẩn nhận tấm lòng của David. Và trước mặt Đức Chúa Trời coi như David là người xây dựng đền thờ. Cho nên đây là một cái điểm mà chúng ta thấy rằng đó, có nhiều điều mà chúng ta ao ước khát khao trong đời sống. Chúng ta khao khát hội thánh được phục hưng. Chúng ta khao khát để có thể thực hiện góp phần vào trong công việc truyền giáo, hay là chúng ta muốn làm bất cứ một cái công việc gì đó nhằm ích lợi cho danh của Chúa, cho dân sự của Ngài. Nhưng mà có khi Chúa lại không dùng. Có thể Chúa không dùng ta mà Chúa dùng người khác vì lý do gì đó. Chúng ta không biết Chúa. Chúa thì Chúa biết cái điều gì là tốt nhất. Nhưng mà nếu chúng ta có một tấm lòng khao khát như vậy đó, thì Chúa kể rằng chúng ta đã làm cái công việc đó. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để điều này cũng khích lệ mọi tấm lòng chúng ta. Không có nghĩa là để chúng ta không giữ phần vào một cái gì đó. Nhưng mà nó cho chúng ta có thể nhận thấy rằng đó, một cái người hầu việc Đức Chúa Trời phải hết lòng hầu việc Đức Chúa Trời, mà cũng phải hết lòng đầu phục Đức Chúa Trời theo chương trình của Ngài nữa, chứ không phải theo chương trình của mình. Và không phải vì lý do đó thôi vậy tôi rút lui, tôi không giữ phần nữa. Không có giữ phần một cách khác, giữ phần một cách khác. Rồi bây giờ chúng ta thấy được một điều, đó là David cho chúng ta một tấm gương về một cái người á, là vui mừng. Ông vui mừng vì cớ những điều mà Đức Chúa Trời Ngài thực hiện trên đời sống của ông, và đáp lời cầu nguyện theo như ước vọng của mình. Đúng, David có cái điều đó, và chúng ta thấy rằng ông rất là vui mừng mỗi khi thấy mình đi trong ý muốn Chúa và nó được thành. Nhưng rồi chúng ta thấy rằng ông cũng là một cái người học tập để biết vui lòng. Vui lòng bởi đức tin về những điều mà Đức Chúa Trời lắc đầu nói không. Nhiều khi chúng ta không có đạt đến cái mức trưởng thành thuộc linh á, thì chúng ta có thể là rất vui mừng vì cớ một cái điều ao ước gì đó của chúng ta cầu nguyện rồi Chúa làm thành. Mà có thể một cái điều gì đó mà chúng ta cầu nguyện, chúng ta ao ước Đức Chúa Trời thực hiện theo cái suy nghĩ, theo cái ý tưởng, theo cái lòng mong đợi của mình đó, nhưng mà Đức Chúa Trời nói không. Cái đường lối của Ngài là khác, nó cao hơn, phải không? Nhưng mà nói không thì không phải vì cớ đó mà David vấp phạm Đức Chúa Trời đâu. Không có. Ông học biết để vui lòng trong những cái câu nói không của Đức Chúa Trời. Và đây là điều mà xin Chúa cũng giúp cho chúng ta, để chúng ta phải trở nên một cái người thành nhân như vậy, hay là trưởng thành như vậy, trở nên một người hầu việc Đức Chúa Trời. Rồi bây giờ chúng ta nói đến Salomon. Tại sao tôi nói đến những con người trước? Bởi vì cái vấn đề không phải là kế hoạch đi trước, mà là con người. Con người phải đi trước, phải có con người đúng đắn thì mới có thể thực hiện được kế hoạch đúng đắn của Đức Chúa Trời được. Kế hoạch là cần, mà nó phải là kế hoạch đúng đắn nữa. Nhưng mà cái trước nhất, cái ưu tiên số một là con người. Con người phải đúng đắn, bởi vì kế hoạch có thể đúng đắn. Nếu mà con người sai thì nó phá vỡ cái kế hoạch đó hết. Cho nên con người là quan trọng. Bây giờ chúng ta nói đến cái điều mà ở đây chúng ta thấy là David, sau khi đã giới thiệu với tất cả dân Israel để có thể nhận biết rằng ông ủy quyền, với tư cách là một vị vua, bây giờ ông ủy quyền, và thứ nhất là Salomon sẽ là cái là người á, kế vị ông làm vua. Thứ nhì là ông ủy quyền cho Salomon sẽ là một cái người nhận cái trọng trách là xây dựng đền thờ Jerusalem. Thì chúng ta thấy ở tại đây ông đã có một số những cái lời hướng dẫn, nhắc nhở cho Salomon nói riêng, cũng như cho tất cả những người sẽ dự phần vào trong cái việc xây dựng đó, và toàn dân Israel nữa, thì họ cần phải có một cái tâm tình như thế nào Ông nêu cho chúng ta một cái tấm gương là một cái người trọn đời mình làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Trọn đời mình ông luôn tìm cầu sự vui lòng của Đức Chúa Trời. Thì bây giờ ông nói đến ở đây câu số 9. Còn ngươi là Solomon con trai ta. Chúng ta lưu ý đây là những cái điều mà chúng ta cần có khi chúng ta là người hầu việc Đức Chúa Trời. Thứ nhất, hãy nhận biết Đức Chúa Trời của cha. Hãy nhận biết Đức Chúa Trời của cha. Đây là một cái điều rất là quan trọng. Và chúng ta thấy được một điều đó là nhận biết Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta, trong mọi việc của đời sống chúng ta và mọi việc mình làm. Hỡi quý bà chị em, nó có một cái điểm như thế này. Thật ra thì đền thờ ngày hôm nay, nói một cách chung thì đó là hội thánh của Chúa, nhà Đức Chúa Trời. Nhưng nói một cách cá nhân, một cách riêng biệt á, thì ngày hôm nay Chúa ngự trong mỗi đời sống, mỗi tấm lòng của con dân Ngài. Và lời Chúa nói rằng chúng ta mỗi một người á, là đền thờ của Đức Chúa Trời. Mình không thuộc về mình nữa, mà thuộc về Chúa, và Chúa ngự trị trong đời sống chúng ta. Đời sống mình là đền thờ của Đức Chúa Trời ngự. Cho nên đây là điều không phải chỉ nói chắc là mấy nhân sự trong hội thánh mới cần học cái này, chứ còn tôi lý do gì đó chưa thuận lợi hay sao đó tôi chưa có dự phần được. Ha? Không. Đây là lời dành cho tất cả những người nào thuộc về Chúa, là con dân của Chúa. Cho nên chúng ta phải xây dựng cái đền thờ đời sống của chúng ta nè. Trước nhất thì chúng ta phải nhận biết Chúa. Tại vì có nhiều người không nhận biết là Chúa ngự trong đời sống mình. Không biết. Tôi thí dụ như bây giờ đó, ở trong túi của tôi á, nó có nguyên một cái bọc, trong này chứa toàn là kim cương không à. Ở trong túi nè, tôi để trong túi này, quý giá vô cùng, đúng không? Và khi tôi có một cái này đó thì không phải là dễ mà tôi có thể tiếp xúc với bất cứ người nào ở bên ngoài đường đâu. À, nếu mà tôi có đi chung xe gì với ai, tôi cũng phải coi cái người này là cái người có đáng tin cậy để mình ngồi lên cái xe đó không. Phải không? À, cho nên á, tôi cẩn thận chọn cái người để mình liên hệ, rồi đi đến nơi chốn nào. Nếu trong túi của mình có cả một cái vật báo như vậy á, thì mình không phải chỗ nào mình cũng đi vô. Cho nên là chúng ta người đó phải chọn một cái chỗ nào đó mà mình biết là nó an ninh nhất, bảo đảm cho mình thì mình mới tới. Chứ không phải là đi lang thang mọi ngõ ngách, muốn gặp ai gặp, muốn làm gì làm, muốn vô chỗ nào vô, không có. Cho nên nếu chúng ta nhận biết Chúa ở trong đời sống của mình á, nhận biết Chúa trong hội thánh của Chúa, và phải nhận biết Chúa trong từng cái công việc mà chúng ta làm. Cho nên đó là cái điều rất là quan trọng. Và chúng ta thấy có nhiều người đó, giống như ở trong sách Jeremy á, thì lời Chúa có ghi lại đó, thì á, nói rằng đó, người khôn ngoan chớ khoe về sự khôn mình. Thấy không? Người mạnh chớ khoe về sự mạnh mình. Đó. Và cái người giàu chớ khoe về sự giàu có của mình. Nhưng người nào khoe thì hãy khoe về mình nhận biết Đức Chúa Trời. Cho nên đây là một cái điều mà chúng ta thấy rằng đó, vấn đề không phải là mình khoe về một số những cái ưu điểm hay là những cái khả năng trỗi vượt gì đó trong đời sống của mình. Mà cái mà chúng ta đáng phải khoe mình trong Chúa là khoe về sự nhận biết Đức Chúa Trời. Cho nên nhận biết Chúa là điều quan trọng lắm. Như vậy nó làm cho chúng ta có một cái chuẩn mực, và nó giúp cho chúng ta có thể xác định một cách đúng đắn cái việc chúng ta phải làm, thời điểm mà chúng ta phải làm, và cách thức mà chúng ta làm, và mục đích mà chúng ta làm. Phải nhận biết Chúa là như vậy. Cho nên điều thứ nhất của người hầu việc Chúa mà chúng ta thấy ở đây, David đã nói với Solomon. Cái thứ nhì, hết lòng vui ý mà phục sự Ngài. Bây giờ, đều là những người phục vụ Chúa, chứ không phải chúng chỉ là phục vụ nhau, phục vụ con người thôi. Đúng, chúng ta cũng cần phải phục vụ lẫn nhau. Ở đây không phải là người này phục vụ cho người kia, mà chúng ta phục vụ nhau. Nhưng mà trên hết là chúng ta phục vụ Chúa. Thì ở đây nói rằng là phải hết lòng. Phục vụ Chúa là phải hết lòng. Thứ nhì là vui ý. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng. chứ không có khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách buồn rầu. Nếu mà chúng ta hầu việc Đức Giê-hô-va mà cứ buồn, cứ cay đắng, sao có chuyện này, chuyện kia, chán nản, ngã lòng, buồn, rồi giận, gì đủ thứ chuyện á, thì người ta nói Đức Chúa Trời của người này chắc là không có tốt lành vậy đó. Chứ người đó làm công việc của Chúa của họ mà sao đời sống hay là thái độ kỳ quá, chắc Chúa đó không đáng tin, không đáng thờ. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng đó, mình tôn vinh Chúa, làm vinh hiển danh Chúa là khi chúng ta hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng. Cho nên chúng ta phải hết lòng mà phải vừa mà vui ý mà phục vụ Chúa nữa. Rồi cái tiếp theo là vì Đức Giê-hô-va dò xét tấm lòng và phân biệt các ý tưởng. Nếu con tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp. Nhưng nếu con lìa bỏ Ngài, ắt Ngài sẽ từ bỏ con đời đời. Bây giờ ở đây nói với chúng ta là chúng ta phải tìm kiếm Chúa. Cho nên chúng ta nhớ Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 7 câu 8 mà ai cũng thuộc, không phải không? Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Vì hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai mở cửa thì liền được mở. Cho nên ở đây nói với chúng ta phải tìm kiếm Chúa. Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Cho nên như vậy chúng ta phải có một tấm lòng tìm kiếm Chúa. Chúa ơi, Chúa đang đứng ở đâu trong chỗ này? Và chúng ta cảm ơn Chúa là Ngài đứng trong tất cả mọi cái công việc trong nhà của Ngài. Sự sức dầu chảy đến tận trung áo của thầy tế lễ A-hôn. Chứ không phải chỉ là ở phần trên hay là trên đầu hay trên râu thôi mà nó chảy đến tận trung áo, rồi không để ý dưới đó. Nhưng mà thiệt ra dầu nó chảy xuống vậy, nó thấm vậy, nó rồi cuối cùng ở dưới đó mới nhiều quá. Mấy cái chỗ mà chúng ta thấy rồi, mấy chỗ này chắc mai làm, xin lỗi là có những người âm thầm dọn dẹp restroom mỗi tuần. Chúng ta nghĩ chắc trong đó Chúa ở đó đó, Chúa thấy tất cả những cái điều mà chúng ta làm. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể hết lòng tìm kiếm Chúa và cảm ơn Ngài vì Chúa hứa hãy tìm thì gặp. Miễn là chúng ta tìm kiếm Chúa hết lòng. Rồi bây giờ mới đi tới cái phần quan trọng nè các anh chị, quý bạn chị em. Nhưng mà bây giờ hết giờ rồi. Tại vì nó còn một cái điều quan trọng nữa mà chắc chúng ta sẽ đợi kỳ sau. Mà tôi muốn nói trước để quý anh chị em khi đọc ở đây thì chúng ta lưu ý ha. Thì ở đây nói như thế này. Câu 11, bây giờ David trao cho Solomon con trai người cái kiểu về hiên cửa, về đền thờ, về các kho tàng, về lầu gác, về phòng trong của đền thờ và về nắp thi ân. Lại chỉ các kiểu người nhờ thánh linh cảm động mà được. Chúng ta lưu ý, đó có một cái kiểu mẫu, một cái sơ đồ để xây dựng đền thờ Jerusalem mà David có được á, là nhờ Đức Thánh Linh. Nhờ Đức Thánh Linh. Câu số 19 cũng nhắc lại, David nói rằng kiểu mẫu về các công việc này ta nhờ tay của Đức Giê-hô-va chép ra khiến cho ta hiểu biết vậy. Đó là điều mà lần tới chúng ta sẽ được học hỏi. Tuy nhiên hôm nay chúng ta đã học được ở nơi những gì mà David, người mà chúng ta thấy là đẹp lòng Đức Chúa Trời đó, thì đã chọn ông để mà có thể khởi đầu cho cái việc xây dựng đền thờ của Chúa. Chúng ta học được ở nơi David là một người khiêm nhường và biết dâng sự vinh hiển cho Chúa trong tất cả mọi việc mình làm. Đó là tâm tình quan trọng nhất của một người tôi tớ, một người hầu việc Đức Chúa Trời. Ông không có ỷ lại mình là vua đã ngồi trên ngai 40 năm cai trị trên Israel, bình định được đất nước khỏi tay của kẻ thù và làm cho bình an khắp nơi được thịnh vượng. Nhưng mà bây giờ mình đang ngồi trên ngai vua đó. Và ông không có ỷ vào cái vị thế đó và công trạng gì đó của mình. Đấy rồi tại nơi đó thì ông muốn điều khiển tất cả mọi việc. Dù bây giờ ông giao cho Salomon, nhưng mà không lấy cái quyền thế của một người cha, một người vua đang trên ngôi đầy những cái thành tích lẫy lừng đó, để rồi yêu cầu người này phải làm cái này, người kia phải làm cái kia theo ý của mình. Ông không bao giờ là một người lạm quyền như vậy. Mà chúng ta có thể nhìn thấy David khiêm nhường, thuận phục Đức Chúa Trời, tôn trọng tất cả những người khác mà Đức Chúa Trời chọn, Đức Chúa Trời dùng vào trong công việc của Ngài. Cho nên đây là điều mà xin Chúa cũng cho chúng ta có được cái tâm tình đó. Đây là điều mà chính bản thân tôi với tư cách là một mục sư thì rất là cẩn thận xét nét về nhiều điều. Mình làm cái việc đó có phải là trong cái sự chuẩn nhận của Chúa hay không, chứ không phải là mình ý mình là mục sư rồi mình muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, ép người này phải cai trị đức tin của người khác, điều khiển hội thánh và công việc của hội thánh theo ý riêng của mình được. Không có. Chúa mới là chủ của hội thánh. Và tất cả mọi con người mà Chúa đã cứu chuộc bằng một giá rất đắt, thì Chúa đã có cái ý định để giao phó những cái công việc, những cái trách nhiệm nào đó, chức vụ nào đó ở trên từng người là con cái của Chúa. Và mình phải tôn trọng Chúa để tôn trọng người đó. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta có thể học được cái tâm tình cần có của một cái người hầu việc Đức Chúa Trời. Amen. Bây giờ chúng ta đứng lên đến với Chúa. Qua tấm gương của David, chúng ta thấy ân điển của Chúa thật là lớn lao quá. Và ngày hôm nay chúng ta lại được dự phần vào trong một cái công việc mà nó rõ ràng hơn. Chúng ta hiểu thấu đáo hơn, không phải chỉ là cái nhà thờ, không phải là cái đền thờ ở tại đâu đó, Vatican, Jerusalem gì cả, mà nó chính là đền thờ thuộc linh của Đức Chúa Trời, tức là hội thánh của Ngài, mỗi đời sống của chúng ta. Nguyện Chúa giúp cho chúng ta để Chúa đẹp lòng khi Ngài ngự trong đời sống của chúng ta và thấy chúng ta là những tôi tớ ngay lành và trung tín trong mọi việc, việc lớn cũng như việc nhỏ, việc công khai cũng như trong việc âm thầm. Và Ngài cũng làm đẹp lòng mỗi khi Ngài đến trong nhà của Ngài, vì Ngài thật sự là không phải đến đâu mà Ngài đang ở đây. Có thể nói rằng đó, Ngài chỉ hiển lộ Ngài ra thôi, bày tỏ Ngài ra thôi. Và Chúa ở đây, và Chúa đang nhìn xem mỗi một người trong chúng ta, là đấng dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng của mỗi một người. Nguyện Chúa cho chúng ta đón nhận những lời này, vì đây là lời được Chúa Trời. Chúng ta cầu nguyện. Xin mỗi người hãy cầu nguyện theo lời Chúa. Phải chúng con đội ơn thương xót của Ngài. Vì Chúa ơi, không phải chúng con là gì, là ai để mà Ngài phải mua chuộc chúng con bằng một giá rất đắt. Thật sự thì Chúa ơi, chúng con cũng chỉ như là một nô lệ ở dưới quyền lực áp chế, cai trị của thế giới tối tăm, của ma quỷ và của tội ác. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì Ngài đã rút chúng con ra khỏi nhà nô lệ đó bằng một giá rất đắt. Thập tự giá là giá trả của Ngài. Và Ngài sắm sẵn một nơi đượm sữa và mật. Nó làm biểu tượng về Chúa ơi, cả một cái thiên đàng của sự phước hạnh lớn lao và là cơ nghiệp vinh diệu của Đức Chúa Trời dành cho dân sự Ngài. Và cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay Chúa còn cho phép chúng con để chúng con được dự phần trong việc xây dựng nhà của Đức Chúa Trời, đền thờ thuộc linh của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì chúng con trỗi vượt hơn Môi-se, trỗi vượt hơn tất cả mọi nhà lập pháp lẫn những nhà tiên tri, các quan trưởng của Cựu Ước. Vì ngày hôm nay Chúa ơi, Ngài không chỉ là ở với chúng con mà Ngài còn ở trong mỗi đời sống của chúng con nữa. Và Ngài đã chọn mỗi cuộc đời của chúng con làm đền thờ để Ngài có thể ngự trị. Hỡi Chúa, xin Ngài thương xót vì Chúa biết chúng con yếu đuối là dường nào. Và lắm khi chúng con làm những điều không có phải lẽ ở trong đời sống của chúng con hoặc là trong hội thánh của Chúa, làm cho danh của Ngài bị tổn hại, làm cho người khác bị tổn thương vì có những cái sai lầm của chúng con. Và Chúa ơi, xin Ngài dẹp sạch đền thờ của chúng con đi. Vì Chúa, Ngài muốn thiết lập nơi ngự của Ngài phải là đền thánh. Xin cất bỏ ra khỏi chúng con những điều không có thích hiệp và những điều không có xứng đáng. Và Chúa ơi, nhiều khi chúng con tưởng rằng đó chỉ là tội lỗi mà chúng con cần phải từ bỏ. Nhưng Ngài dạy chúng con phải từ bỏ tất cả những cái ý riêng của chúng con ở trong công tác phục vụ Ngài nữa. Đó chỉ là một thái độ tự phụ, tự cao, nghĩ mình có quyền để có thể hành xử theo ý của mình, làm công việc theo ý thích của mình. Nhưng Chúa ơi, Ngài có đặc định, Ngài có cả một cái sơ đồ, vì Ngài là vị kiến trúc sư để có thể xây dựng đền thờ. Chúng con chỉ là công nhân mà thôi. Cho nên xin Ngài giúp cho chúng con để chúng con nhận biết Chúa, chúng con tìm kiếm Chúa và chúng con phục vụ Ngài, chứ không phải là ôi Chúa muốn Đức Chúa Trời phải phục vụ cho nhu cầu của chúng con. Mặc dù chúng con biết khi chúng con hết lòng để phục vụ Ngài, đặt nhu cầu của Chúa lên trên hết mọi sự, thì khi Chúa được vui lòng thì chúng con tin rằng chính chúng con sẽ được đổ đầy tất cả mọi điều của phước hạnh, và Ngài cũng sẽ làm cho chúng con được thỏa lòng, được thỏa dạ về sự nhân từ của Chúa. Và lại Chúa yêu dấu, xin Ngài hãy giúp cho chúng con để mọi việc chúng con làm, chúng con đều ôi Chúa xác định mục đích của mình là dâng sự vinh hiển cho Chúa, bày tỏ Ngài ra với tất cả lòng khiêm nhu của chúng con như David đã có trước mặt Đức Chúa Trời và thậm chí trước mặt dân sự của Chúa nữa. Ông đã biết hạ lòng mình xuống, ăn năn tan vỡ khi mà Chúa chỉ ra tội lỗi của mình, không hề cố chấp. Và cảm ơn Chúa vì bởi đó Ngài đã ôi Chúa tiếp tục để giữ David ở trên ngôi vua và vẫn còn nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời, để rồi Chúa ôi ngôi David sẽ còn cho đến đời đời. Và Chúa ôi con của Ngài, Đức Chúa Giêsu Christ, là hậu tự quan trọng sẽ ngồi trên ngai của David đó. Chúng con xin Chúa giúp cho chúng con, để rồi chúng con ai nấy đều nhận biết rằng Ngài đã chọn mỗi đời sống chúng con làm cái ngai để Ngài ngự đó. Ngài đã chọn hội thánh của Chúa. Đây không phải là hội người ta, đây không phải là một câu lạc bộ tôn giáo. Nhưng mà Chúa ơi, đây là dân sự của Ngài, đây là nhà của Đức Chúa Trời. Hãy dạy chúng con kính sợ Chúa, hãy dạy chúng con hạ mình xuống khiêm nhu. Và chính điều này làm cho chúng con ôi Chúa lấy lòng tôn kính đối với tất cả mọi thành viên trong nhà Đức Chúa Trời, trong hội thánh của Ngài, để chúng con không làm bất cứ một điều gì mà nó có thể làm tổn thương, làm tổn hại đến hội thánh của Chúa. Mà tất cả đều là Chúa ơi đem đến những cái lợi ích cho Chúa là trên hết và cho hội thánh của Chúa, để hết thảy đều được gây dựng. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện Chúa đặt lời này trong mỗi tấm lòng của chúng con và tiếp tục hành động trong chúng con để làm thành các ý định mà Chúa đã bày tỏ, dạy dỗ cùng hướng dẫn chúng con trong thời giờ này. Chúng con cảm ơn Chúa. Sau giờ chúng con có buổi thông công với nhau trong bữa ăn Agape, và cảm ơn Chúa vì gia đình đã ghi nhận ơn của Chúa giữa những cơn bão tố sóng gió trải qua trong gia đình, trong cuộc đời của mình. Cho nên họ đã dâng một của lễ của sự tạ ơn và muốn chia sẻ điều đó đối với chúng con. Và xin Chúa Ngài ban phước lại ở trên gia đình của ông bà Đáo, trên cô Trâm, các con lẫn đặc biệt Ngài là cha của kẻ mồ côi và quan sát của người gó bựa. Nó nằm ở trong quyền chăm sóc, hướng dẫn của chính mình Chúa trong phước hạnh. Xin Ngài tiếp tục dẫn dắt họ bởi đức tin nơi chính mình Chúa, để thấy được chương trình tốt lành của Đức Chúa Trời. Ngài hiệp tất cả mọi sự. Ngài là đấng Chúa ôi có thể đau lòng vì có con Ngài trên thập tự giá, nhưng rồi Ngài đã sử dụng nó trong chương trình và mục đích tối thượng của Ngài, để khiến nó trở thành nguồn cứu chuộc và phước hạnh cho nhân thế. Cho nên chúng con tin Đức Chúa Trời, Ngài có một chương trình tốt lành, rất tốt lành cho mỗi đời sống của chúng con. Xin Chúa ban phước và làm thành những điều đó trên gia đình vừa mới trải qua cảnh tang chế đó. Và Chúa ơi, chúng con cũng dâng trại hè trong ơn lành của Chúa. Xin Ngài mở lòng, mở đường, tạo điều kiện cho con dân của Chúa. Và Ngài là đấng sẽ làm chủ, điều khiển, hướng dẫn, lo liệu, ban phước cho chúng con. Điều gì chúng con cần làm, điều gì chúng con cần được nhắc. Và Chúa ơi, trong suốt cả cái chương trình đi rồi sinh hoạt trên đó, cũng như khi trở về, sự vui mừng của Chúa càng lúc càng gia tăng bội phần hơn, tràn ra để danh Chúa được tôn cao vinh hiển. Và Chúa ơi, dân sự của Ngài được vui thỏa trong kỳ trại tới. Con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Chúng con thành tâm hiệp ý và cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.